anh tôi từ nhỏ đã là một kẻ bệnh kiểu. Lúc bọn trẻ con khác còn chơi búp bê, anh đã bắt đầu sưu tầm mẫu vật và hóa thạch. Cả tầng hầm chất đầy xác động vật, khiến ai cũng cảm thấy anh sinh ra là để làm phản diện. Cha mẹ tôi thì yêu đời, yêu tự do, chỉ có điều không yêu con cái. Không ai dạy dỗ anh, cũng chẳng ai quan tâm anh. Cứ thế mà anh lớn lên giữa bắt nạt và cô lập. Và rồi, điều không may xảy ra. Năm anh 20 tuổi, cha mẹ đột nhiên muộn con và sinh ra tôi một đứa em gái út. Đừng mong cha mẹ sẽ trưởng thành khi có thêm một đứa con. Sau khi tôi đầy tháng, họ liền bỏ tôi lại để đi du lịch vòng quanh thế giới. Đêm khuya, tôi ị trong tã, rất khó chịu, liền bật khóc ầm ĩ giữa căn biệt thự rộng lớn. Lúc đó đã rất khuya, người giúp việc đều đi ngủ, trong nhà chỉ còn mình tôi một đứa trẻ sơ sinh, lăn lộn trên chiếc giường nhỏ bé, gào khóc thảm thiết. Nửa tiếng sau, cửa phòng bị đạp mạnh mở ra, một người giúp việc giận dữ xông vào, tiện tay ném đại thứ gì đó lên người tôi. Khóc khóc khóc, biết khóc là giỏi, làm người ta phát điên. Im ngay cho tôi. Thấy tôi ngừng lại, bà ta mới hài lòng quay người rời đi. Biệt thự lại rơi vào yên tĩnh. Mũi miệng tôi bị quần áo đè lên, hô hấp trở nên khó khăn, tôi chỉ có thể yếu ớt đạp chân, dãy dụa. Không biết qua bao lâu, lớp quần áo trên mặt tôi đột ngột bị kéo ra. Tiếp theo đó, tôi được một đôi tay to lớn bế lên. Tôi theo phản xạ há miệng định khóc, nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào. Ngẩng đầu nhìn chủ nhân đôi tay kia là Lục Hành. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bây giờ anh ấy vừa mới bị nữ chính từ chối tỏ tình. Đây chính là khởi đầu cho quá trình hắc hóa. Anh vừa mới về nhà, còn đang mặc đồ vest, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không che được nét tuấn tú của khuôn mặt. Tiểu quỷ, đến mày bọn họ cũng không cần sao? Nhìn gương mặt có phần yêu dị, làn da trắng đến gần như tái nhợt của anh, trong đầu tôi bất giác bật ra một từ, đẹp quá. Anh thấy tôi ngẩn người, khẽ nhíu mày, con nhóc lưu manh. Tôi dãy dụ một chút, rồi há miệng gào lên bằng ngôn ngữ trẻ con. Anh mới là đồ lưu manh, nam phụ bệnh kiều sao lại mồm miệng độc như vậy? Anh lại bật cười, mấy tôi lên cao đung đưa vài cái. Không ai cần cũng chẳng sao, anh cần em. Nào, gọi một tiếng anh trai đi. Tôi, đã 3 ngày kể từ khi tôi xuyên vào cuốn truyện này, nhưng trong nguyên tắc lại chẳng hề có nhân vật như tôi. Trong cốt truyện gốc, Lục Hành từ nhỏ đã không được cha mẹ thương yêu, một mình lớn lên giữa cô lập, tính cách dần trở nên lạnh lùng và thâm trầm. Với nữ chính thì không từ thủ đoạn. Sau này vì giam giữ nữ chính mà bị nam chính căm hận, kết cục là gãy chân rồi tự thiêu mà chết. Trước kia đọc truyện chỉ thấy anh ta cố chấp đến đáng đời, giờ xuyên vào đây rồi, tôi lại thấy thật sự thương xót cho hoàn cảnh của anh. Gặp phải cha mẹ như vậy, còn có thể sống sót lớn lên thì đã là rất giỏi rồi. Tôi cựa quậy người, mới nhớ ra là vẫn chưa được thay tã, liền lắc cái mông nhỏ ia kêu lên. Lục Hành chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cúi đầu nhìn theo động tác của tôi, vừa nhìn liền nhíu mày thật chặt. Tã giấy vì tôi dễ dụ nên đã tụt gần hết, còn để lộ cả cái mùi thối hoắc ra ngoài. Tôi cứ tưởng anh sẽ như người giúp việc, ghét bỏ tôi ồn ào và bốc mùi. Ai ngờ, anh lập tức giật phăng miếng tã giấy sau mông tôi ra, đặt tôi trở lại cũi, xoay người đi lục tìm tã mới. Bị rồi sao không nói, đúng là chẳng sạch sẽ gì cả. Tôi ia phản đối dữ dội, rõ ràng là tôi đã nói rồi mà, là anh không hiểu tiếng bé, đồ ngốc. Ngay sau đó, mông bị anh nhấc lên, anh dùng khăn ướt lau sạch sẽ hết bẩn thỉu trên người tôi, sau đó vụng về định mặc tã mới cho tôi. Vừa mới mặc được một ống chân, anh bỗng rụt tay lại như bị điện giật, mặt lộ vẻ không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào tay mình. Tôi tè rồi, tôi cười hì hì, vung một cái bong bóng nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy giống kiểu chuột dạ rõ ràng. Sắc mặt anh tái xanh, giơ tay lên về phía tôi. Tôi hoảng hốt, phản diện thì vẫn là phản diện, không nên quá đà như vậy. Theo phản xạ liền đưa tay lên che đầu mình, thế mà chỉ thấy mông bị vỗ nhẹ một cái. Sau này nếu sắp tè thì nhớ hai tiếng, nghe chưa? Tôi, anh lại lấy một cái tã khác ra thay cho tôi, lần này không có chuyện gì phát sinh cả. Mông dễ chịu rồi, thì bắt đầu thấy đói bụng, tôi lại kêu lên, tay cố gắng chỉ về phía bụng. Một lúc lâu sau, Lục Hành mới hiểu ra tôi muốn gì, hỏi, đói rồi hả? Tôi, anh bế tôi lên, thân hình bé nhỏ của tôi rúc vào vòng tay rắn chắc của anh, như trở về chốn an toàn nhất trên đời, làm người ta bắt đầu buồn ngủ. Tôi nằm trên vai anh, ngắm gương mặt nghiêng đầy nghiêm túc khi pha sữa, từ từ ngáp một cái. Thật ra, anh cũng dịu dàng lắm chứ. Lúc sữa đến miệng, tôi đã gần như ngủ mất rồi. Anh học theo hướng dẫn trên điện thoại, vỗ lưng cho tôi ở hơi, nhịp nhàng từng cái một, vỗ tôi vào giấc mơ. Nóng quá, nóng quá. Tôi vừa định mở miệng rên, lại chỉ phát ra tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Lờ mờ mở mắt ra, phát hiện bên cạnh còn sáng đèn. Tôi cố lật người nhìn sang phía Lục Hành, anh đang cầm một con dao nhỏ đặt lên cổ tay mà do đò. Tôi hoảng quá, nước miếng sặc vào cổ họng, ho khụ khụ. Nghe tiếng tôi, anh quay đầu lại, ánh mắt vốn hơi cáu kỉnh nhìn đến gương mặt đỏ bừng của tôi thì lập tức lo lắng hẳn lên. Toàn thân tôi khó chịu, vừa lạnh vừa nóng, ngay cả dinh cũng không còn sức. Anh đưa tay sờ chán tôi, giật mình, tiện tay bọc tôi lại trong chăn rồi chạy ra ngoài. Sao sốt cao thế này, đừng sốt đến ngu người đấy. Tôi gọi, không muốn để anh đi, cố gắng chỉ vào con dao nhỏ mà anh vừa vứt đại sang bên. Anh từ từ phản ứng lại, em không thích nó. Thấy tôi như vậy, anh chậm rãi mỉm cười, đưa tay ném con dao vào thùng rác. Em không thích, vậy anh không dùng nữa. Giữa đêm khuya trên đường chẳng có mấy người, chẳng bao lâu đã đến bệnh viện. Anh vừa bế tôi vừa chạy đi đăng ký khám, hết chỗ này lại tới chỗ kia, mà tôi thì bắt đầu lơ mơ buồn ngủ. Đừng ngủ, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Nghe tiếng anh, tôi cũng ngẩng đầu.